This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và hôm nay, thứ hai đầu tuần, xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, khỏe thưa anh. Nhưng mà nhìn ở ngoài trời nó cũng rất là âm u, lạnh thì nó chỉ vào lạnh vào buổi sáng sớm và chiều tối thôi. Nhưng mà buổi trưa thì cũng ấm ấm lên rồi. Nhưng mà chúng ta có những ngày ấm xong rồi lạnh rồi lại ấm trở lại. Cái này cũng hơi vất vả cho con người đây anh ha.
Đúng như vậy đâu, bảo thời tiết mà nó bất thường như vậy thì mình cũng có thể, đời sống mình cũng sẽ hơi bị bất thường. Mà thị trường chứng khoán cũng bất thường luôn. Sáng hôm nay thì báo bảo như vị cũng thấy rằng xanh có, đỏ có, Dow Jones thì lên 6 điểm, lên rất là khiêm nhường, cũng hên là nó lên chứ thưa vị. Hiện tại là 26.822 điểm, trong khi đó thì Nasdaq xuống 3 điểm, hiện tại là 8.053 điểm, SP500 thì xuống 1 điểm, hiện tại là 2.968 điểm, thì nó 10 năm là 1.73%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 42 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 17 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 6 đồng 60 xu, ở vàng hiện tại 1.495 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.70%, lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.80%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.195 đồng. Vàng thì mua vào 41.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên là bản tin phim bộ dài tập, kính thưa vị. Đó là cái trade deal giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng ta thấy rằng từ hôm thứ Năm, khi mà ông Steven Mnuchin, tức là Bộ trưởng Tài chánh, cũng nói chuyện với ông Liu He, rồi sau đó Tổng thống Donald Trump nói là tôi muốn nói chuyện với ông này, khi mà cái cuộc nói chuyện giữa ông Tổng thống Donald Trump và ông Liu He này ở Tòa Bạch Ốc, thì cái nó kết thúc là như vậy. Khi mà ông Tổng thống Donald Trump yêu cầu Trung Quốc phải mua nông sản của Hoa Kỳ, và cái số trị tổng trị giá lên đến từ 40 đến 50 tỷ cái purchase về cái nông sản đó, cái số này hình thường như là cả năm như vậy, thì cái tổng giá của nó lên từ 40 đến 50 tỷ, thì Trung Quốc ok. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, khi mà Trung Quốc ok, thì Tổng thống Donald Trump yêu cầu là start to buy immediately, tức là mua ngay, tức khắc mua ngay, không có đợi đến ngày mai, ngày mốt, quý vị. Tức là start, kick in liền. Vì thế là cái tình về nông sản ở Hoa Kỳ cũng có phần gần như là bế tắc, khi mà không có cái lối ra, quý vị. Và Trung Quốc là một cái đối tác mạnh nhất để mua nông sản. Và hiện tại giờ chúng thấy tình hình Trung Quốc rất là bất ổn, khi mà thịt heo đã thiếu rồi, bây giờ nó chuyển qua thịt bò cũng thiếu luôn. Hình như là rất nhiều cái mà Trung Quốc hiện tại đang thiếu thốn, ngay cả cái xuất khẩu cũng vậy. Chút xíu để xíu nói về vấn đề đó. Và khi Trung Quốc ok, gật đầu thì mua ngay. Và khi mà vừa cái đèn xanh vừa bật lên để mà Trung Quốc mua nông sản của Hoa Kỳ tổng giá trị từ 40 đến 50 tỷ đó, thì ông Bộ trưởng Tài chính là ông Steven Mnuchin lên tuyên bố ngay, là cũng vào ngày hôm qua luôn, tức là thứ ba này, là ngày mai đó, thì đúng ra là Hoa Kỳ sẽ đánh thuế lên tổng số 250 tỷ hàng hóa của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ, không phải là 25%, nhưng mà là 30%. Khi mà cái điều này đã được thương thuyết đôi bên rồi, thì cái lệnh về thuế này được dỡ bỏ ngay, tức là vào ngày mai thì bình thường không đóng thuế, không đánh thuế của Trung Quốc nữa, nhưng với điều kiện Trung Quốc phải mua từ 40 đến 50 tỷ và tổng giá trị của nông sản của Hoa Kỳ. Nhưng mà không ngưng kể đó, như vậy cái lý do vì Tiến Dũng thấy là hơi bị ép, nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ ép càng nhiều càng tốt. Vì đúng ra đó là cái deal này nó sẽ được write xuống một cái tờ giấy, một cái thỏa thuận tức là cái contract giống như vậy, là từ ít nhất phải là từ 4 đến 5 tuần mới làm xong một cái hợp đồng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng cái điều quan trọng ở đây không cần hợp đồng 5 tuần sau, nhưng mà phải mua ngay. Chúng ta thấy cái rõ ràng là Tổng thống Trump này thật sự ra thì ép người quá đáng, thưa quý vị, ép người quá đáng. Đúng ra thì phải 5 tuần sau mới mua lận, nhưng mà ông muốn mua ngay, không cần biết 5 tuần sau. Vì cái ông cần thấy cái thiện ý của bên Trung Quốc. Thì thật sự là he really want to see cái act, react của Trung Quốc như thế nào. Và Trung Quốc thì ông Lưu Hy này ok, mua ngay. Và không đợi đến 5 tuần để mà viết những cái hợp đồng xuống hay là một cái contract xuống rõ ràng. Trong khi cái thuế 15 tây này đánh trên tổng số 250 tỷ hàng hóa Trung Quốc đã được dỡ bỏ. Nhưng, wow, chú tuyển cái barrier này, cái hàng rào cản này nó ghê lắm quý vị. Đây là cái có phim Tàu mà nó gọi là cơ quan đó. Đi thoát cơ quan này nhưng mà gặp cơ quan khác. Có nhiều cái bẫy. Quý vị nhớ là ngày 25, tuy không nhớ 15, 25, 25 tháng 12 tới đây đó. Cái luật của Hoa Kỳ, đặc biệt Tổng thống Donald Trump đưa ra đó là cái thuế 25% trên tổng số 150 tỷ hàng hóa Trung Quốc nhập Hoa Kỳ. Cái đó chưa có dỡ. Tức là bây giờ cái này tạm thời là thông qua, nhưng mà tháng 12 tới đây còn thêm một cái rào cản nữa. Nếu anh còn nhúc nhích từ đây đến ngày đó thì cái thuế đó vẫn tiếp tục áp dụng lên. Vì nhớ chưa có lúc nào Tổng thống Donald Trump đó là dỡ cái luật thuế vào 12 là 15 hay là 25 tháng 12 tới đây. Rõ ràng là không có. Nếu mà Trung Quốc mà nhúc nhích thì cái rào cản 15 tây tháng 10 là ngày mai được thoát rồi, nhưng mấy rào cản kế tiếp thì không thoát nổi nếu mà Trung Quốc lộn xộn, quý thưa vị. Và phải nói là kinh dị quá. Trong khi đó thì chưa biết là cái trade của Trung Quốc, phải nói là không thể nào mà Trung Quốc không có chấp nhận những cái yêu cầu của Hoa Kỳ được. Vì ngày hôm nay đó, Trung Quốc đã đưa ra cái số xuất khẩu hàng hóa của mình qua bên Hoa Kỳ giảm đến 21.9%, gần như là 22%, chỉ còn có 36.5 tỷ thôi quý vị. Tức là hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ vào tháng 9. Trong khi tháng 8 thì giảm 16%, tháng 9 lên đến gần 22%. Và cái custom data cũng show ngày hôm nay thấy rằng cái số xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Trung Quốc cũng giảm đến 15.7%. Và cái số này chỉ còn có 10.6 tỷ. Mà chúng ta thấy là cái con số 10.6 tỷ mà trừ đi con số 36.5 tỷ đó, tính nhỏ sơ thôi là Hoa Kỳ vẫn còn lỗ đến 26 tỷ. Và con số này thấp nhất, rất là thấp. Trước đây Dũng có report vì rất là nhiều là từ 30 tỷ, 40 tỷ, 45 tỷ, có khi lúc 50 tỷ. Bây giờ chỉ còn có riêng vào tháng 9 đó. Nếu mà lấy cái số nhập khẩu của hàng hóa Trung Quốc trừ đi cái số xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, thì hai số này nhân trừ cộng trừ những chi thì Hoa Kỳ còn lỗ khoảng 25.9 tỷ là con số chính xác, quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến người da màu thì cũng phải là da màu, vì da vàng cũng là da màu, da đen thì đúng hơn, người da đen, không phải Mỹ đen nha, da đen tức là những người này từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ, người da đen tăng một cách khủng hoảng, quý vị. Gấp đôi kể từ năm 2010 đến năm 2018, con số này tăng gần như gấp đôi. Và con số này so với châu Á thì cũng gấp đôi. Và so với người Nam Mỹ và người Caribe thì cũng hơi bị nhiều, quý vị. Và con số này đưa ra buổi sáng này theo Cục Thống kê Dân số cho biết số người di dân vào Hoa Kỳ, đặc biệt về người da đen, tăng một cách vũ bão từ năm 2010 đến năm 2018. Con số này lên đến 49.6%. Trong khi đó, người Asia, tức là người châu Á, đó, tăng 23.7%. Người Nam Mỹ, South America, tăng 21%. Người Caribe, tăng 16.9%. Central America, thì ở đây là không tính rồi. Trong khi đó, thì người châu Âu lại giảm 1.5%. Lý do người ta hỏi là tại sao châu Âu lại không thích ở Mỹ? Chúng ta biết rồi, người Việt Nam, đó, chúng ta nhìn chung, những thí dụ một cách rất là điển hình. Một người Việt Nam đi vào Mỹ, nếu người này có một cái cuộc sống rất là gọi là stable, tức là một người đời sống rất là ổn định ở Việt Nam, đi qua Mỹ trong cái năm đầu tiên, hình như cái người đó lúc nào cũng hướng về Việt Nam, với tụi không bao giờ muốn ở Mỹ hết, vì cái đời sống nó cực quá đi. Ở Việt Nam sáng uống cà phê, rồi chiều đi về, trưa đi về, có cơm ăn, ăn xong rồi có phim thì đi chơi đã rồi tối đi nhậu, qua Mỹ sáng sớm rồi đi cài, cài xong về phải lo việc nhà, bill bộng vân vân, thì cái số đầu tiên một năm không ở Mỹ nổi đó là họ đi về Việt Nam hết luôn. Châu Âu cũng vậy, cái thứ việc họ lười, thật sự ra họ lười thật, vì ở nước riêng về quốc gia của họ đó là một năm họ có khoảng 60 ngày vacation, ít lắm cũng phải là 30 ngày, nhiều lắm là 90 ngày, họ có 3 tháng vacation, trong đó Mỹ maximum là 1 tháng, hoặc là nhiều executive, những người như là CEO đó, được thể 6 tuần là nhiều lắm rồi, những người đó là gọi là hàng hiếm rồi, vì thế cái châu Âu và Hoa Kỳ trừ 1.5% cái tuyệt. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến California. Sáng hôm nay thì California là tiểu bang đầu tiên cấm những cái nơi gọi là những cái bán thời trang đó, bán những cái sản phẩm về da thú hoặc là những cái fur đó, những cái lông thú hoặc là sản xuất, và cũng là tiểu bang thứ ba nghiêm cấm những cái hội xiếc á, để mà dùng những con thú mà đi làm xiếc các thú vị. Khi mà cái điều này xảy ra họ nói là animal abuse, tức là ngược đãi động vật. Và cái điều này được kick in vào năm 2023. Quần áo, giày dép và túi xách nếu là bằng thỏ lông thú hoặc da thú sẽ bị phạt, thưa quý vị. Và những con thú này chúng ta biết rồi, thỏ, rồi sóc, rồi những cái con chồn. Nói chung là cái nào mà có animal là không được. Vì cái lợi nhuận nó quá khổng lồ, từ năm 2014 người ta biết rằng mỗi năm như vậy trên 1.5 tỷ tiền về bán lông thú. Nhưng mà ba cái công ty gọi là chuyên sản xuất về lông thú và nổi tiếng từ lông thú là Versace, Gucci, Giorgio Armani. Nhưng họ không có một cái lời nói bình luận nào hết. Họ cũng không có cái plan nào mà stop dùng cái fur để mà làm da thú. Thật sự ra thì họ sản xuất, họ chỉ bán cái tiểu bang khác thì ok, nhưng mà họ bán online cũng ok luôn. Tiểu bang California thì không bán thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, thì chính quyền ở đây đưa tay rất cao, nhưng mà đánh thiệt là nhẹ, vì nếu phạm luật chỉ bị phạt có 1.000 thôi, cái thứ việc 1.000 đồng thôi. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến công ty hãng sản xuất chiếc xe truck, loại xe truck nặng tên là Mack. Chúng ta biết Mack, một cái công ty này là sản xuất những xe truck loại vận tải nặng dài đó, 18 bánh rồi vân vân. Và sáng sớm ngày hôm nay vào lúc 11:59:59 PM họ đã bắt đầu strike, quý vị. Họ strike vì họ muốn đòi hỏi quyền lợi, đặc biệt về cái benefit. Quý vị biết rằng cái công ty này đó, họ có khoảng 3.600 nhân viên và ở những tiểu bang như là Florida, Maryland và Pennsylvania, và họ đã tổng đình công. Chúng ta biết rằng đây là cái công ty thứ hai, một cái xưởng về xe truck, về xe thôi, thứ hai đã đình công. Vì biết là khoảng hơn 5 tuần qua thì GM công đoàn cũng đã, những người nhân viên làm công đoàn cũng đã đình công, và cái số thiệt hại nó nặng nề vô cùng, thưa quý vị. 10 tiểu bang và 55 cái location khác nhau, 46.000 nhân viên của GM đến bây giờ vẫn còn, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến nay. Và cái sự thiệt hại của riêng về công ty không thôi đó là khoảng 90 triệu mỗi ngày. Còn những người đi làm đó thì chúng thấy rằng không có làm thì tiền bill sẽ bị high, tiền nhà, tiền cửa, tức là both side, đôi bên đều bị thiệt hại. Trước đây đó thì nói về công đoàn đó, khoảng chừng 20 năm về trước đó, thì đúng là có sự bảo vệ quyền lợi cho cái người công nhân đó. Nhưng bây giờ thì hình như nó có một sự lạm dụng quá nhiều, nên nhiều người cũng không thích công đoàn lắm. Và theo có nhiều cái lời người bình luận đó, công đoàn thì nó giống như social, xã hội chủ nghĩa, chính xác hơn là xã hội chủ nghĩa. Vì thế không có nhiều công ty vẫn đến ngày hôm nay đã bãi bỏ công đoàn, quý vị. Mình nghĩ rằng cũng nên, vì thật sự ra nó bảo vệ một phần nào thôi, nhưng mà cái thiệt hại thì phải nói bầu xài chịu rất là nặng nề. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Thì sáng nay đọc báo cũng có thấy cái việc mà tập đoàn sản xuất xe, công nhân của tập đoàn sản xuất xe Volvo Magic Mark Truck á, họ cũng nối bước theo GM để mà đình công ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra mình thấy nè, khi mà đình công thì cái cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn nhiều hơn là công ty. Tại vì họ là những người sống bay những cái paycheck mà công ty trả ra. Đúng, công ty cũng có thiệt hại, nhưng mà thật ra khi mà công nhân mà đình công thì họ thiệt hại nhiều hơn anh Tiến Dũng ha.
Vâng, chính xác là như vậy. Và bảo thật sự ra thì tôi biết là cái công đoàn nó rất là tốt. Nếu mà nói về 20 năm về trước thì đúng, có những cái quyền lợi của nhân viên, chẳng hạn như trước đây, như là thời kỳ khoảng những 30-40 năm về trước thì thật sự quá tốt luôn. Tại vì có những cái người chủ khắc nghiệt, họ tính từng đồng, thì những công đoàn này họ đứng lên để bảo vệ được cái quyền của người công nhân. Nhưng bây giờ thì lại khác, tại vì cái đời sống công nhân, cái đấy từ GM, những cái công ty đó, thật sự người nhân viên của họ cũng ok. Nhưng cái vấn đề họ muốn đòi thêm những quyền lợi nữa, đòi thêm nữa, thì phải thấy rằng càng ngày thì nó càng đi quá cái mức mà cho phép. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú quý vị, Bảo có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chúc anh có một thứ hai đầu tuần đầy may mắn cũng như là vui vẻ. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Chào tạm biệt anh.